Dây thân ái.
Tác giả Joel Walker. Tôi không ngừng la hét. Mình chết mất! Mình chết mất! Tôi đang cố bám chặt thì thình lình ngón chân tôi trượt ra khỏi mỏm đất từ nãy giờ đang đỡ tôi. Tôi lại khiếp đảm hét lên. Tôi chết mất! Đúng vậy, tôi mà không tìm ra chỗ biếu chân vào thì tôi sẽ rơi xuống mất. Tôi đưa chân thử tìm chỗ bám cho vững. Nhìn qua lớp hơi nước, tôi thấy bạn Warren đang quỳ trên miệng giếng. Bạn ấy la lên. Nắm chặt tay mình nè! Tôi cố vươn tay lên, nắm tay bạn ấy trong khi vẫn cố giữ thăng bằng. Nhưng tôi không thể nắm chặt tay Warren vì chất lưu quỳnh phủ đầy tay tôi. Bạn ấy bèn trấn an tôi. Bạn đừng sợ. Mình sẽ không bỏ bạn đâu. Bọn mình sẽ đưa bạn lên được mà Joel. Warren ở bên giếng và tiếp tục nói với tôi trong khi các bạn khác chạy đi tìm người cứu hộ. Tôi hiểu là các bạn ấy sẽ cố hết sức để cứu tôi. Tình bạn giữa chúng tôi đã trưởng thành từ dây thân ái mà chúng tôi đã tạo ra và lòng tin mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng khi chúng tôi thành lập câu lạc bộ bóng đá Ameba. Chúng tôi thật sự đã học cách làm sao trao đổi với nhau trong khi chơi bóng bằng cách hô lên với nhau. Đằng sau kìa, và đá qua đây nè. Và cứ thế, chúng tôi đã chơi chung đội banh đến cả năm rồi. Mùa hè ấy, chúng tôi đã có cơ may đi Hawaii tranh cúp vô địch đảo quốc. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm một đội bóng tỉnh lẻ như đội chúng tôi được tham dự một giải lớn như vậy. Tất cả những gì chúng tôi cần là kiếm ra tiền để đi Hawaii. Thế là đội chúng tôi gõ mọi cánh cửa để xin quỹ. Cuối cùng chúng tôi cũng gom đủ tiền để đi Kona hưởng thú phiêu lưu trong 9 ngày. Chúng tôi đến khách sạn và tập bóng độ vài giờ trong ngày đầu. Ngày hôm sau đó, do không có chương trình thi đấu, nên chúng tôi quyết định đi thăm thú phố phường. Chúng tôi đi thăm những tang tích của một khu làng bị thiêu rụi, bởi nó nằm trên dòng chảy của nham thạch trào ra từ miệng núi lửa. Vì không đủ thì giờ đi bộ đến miệng giếng núi lửa, nên chúng tôi đi thăm các giếng hơi ở công viên quốc gia của núi lửa. Giếng hơi là một vết nứt trên mặt đất do áp suất và khí nóng từ núi lửa tạo thành. Chính hơi nước bốc ra khỏi miệng núi lửa cũng thoát ra khỏi miệng các vết nứt gọi là giếng hơi này. Một số vết đủ lớn để bốc khí lên thật rõ cho mọi người thấy. Một số rất nhỏ nên khó thấy, nhất là khi chúng bị cỏ che lấp, nên chúng tôi rất cẩn thận. Vì muốn chụp một số hình, nên chúng tôi cùng với Warren đi tìm giếng hơi để chụp. Đúng lúc ấy, tôi nghe Warren la lên. Coi chừng, Joe! Tôi đứng dừng và quay phát người lại. Thế là tôi trượt chân, và trước khi kịp hoàn hồn, thì tôi đã rơi xuống một giếng hơi vừa đủ rộng để người tôi lọt xuống. Tôi vô cùng khiếp hãi và hét lên kêu cứu. Warren cố gắng cứu tôi, nhưng chất lưu quỳnh trơn tuột màu nâu do nham thạch để lại đã làm phỏng tay tôi, khiến tay chúng tôi không thể kết nối với nhau được. Tâm trí tôi không ngừng chuyển những tín hiệu kinh hoàng tới mức phát quản lên khắp cơ thể. Tôi cố bám vào bờ giếng với đôi bàn tay bị rộp lên vì phỏng lưu quỳnh. Các mục phỏng đã phồng lên cả vài phân trên ngón tay và lòng bàn tay tôi. Tôi thấy rõ là nếu tôi trượt sâu thêm thì chắc chắn tôi sẽ chết vì phỏng hơi nước. Hoặc tệ hơn nữa, tôi sẽ rơi đúng vào con đường u tối dẫn thẳng đến vùng trung tâm đầy nham thạch đang sôi sùng sục, nóng bỏng của núi lửa. Giày tôi dần dần tuột ra. Tôi cũng không hiểu cớ sao mà như vậy, bởi vì tôi mang vớ, mà vớ thì luôn giữ giày không bị tuột. Tuy nhiên, nhờ vậy gót chân tôi mới không bị phỏng lột da. Vì nếu giày không bị tuột thì cao su sẽ bị đốt chảy ra và dính vào da chân làm tôi bị phỏng. Khí lưu quỳnh nóng bỏng, mùi hôi như trứng thối. Cuối cùng hơi nóng vẫn làm phỏng chân tôi qua lớp vớ. Tôi cố gắng nhìn qua lớp hơi nước axit bốc mù lên. Lần này tôi thấy một người thanh niên lạ đang cúi xuống báo cho tôi hay là đội cứu hộ đang trên đường tới đây. Warren nói phụ thêm để trấn an tôi. Họ đang đến, Joe à. Cố lên đi. Nhóm cứu hộ đến và nhanh chóng nắm nhau lại thành dây chuyền để khi cố kéo tôi lên thì người trực tiếp nắm tôi sẽ không bị tôi trì kéo làm rơi xuống theo. Và cuối cùng, dây chuyền cứu hộ đó đã được móc nối để cứu sống tôi. Ngay khi tay chúng tôi kịp ghi chặt vào nhau thì chị cứu hộ trực tiếp với tôi lấy hết sức lôi bật tôi lên. Trong khi những người khác trong dây chuyền giữ chặt cho chị ấy không té theo tôi. Khi tôi kịp lăn ra cỏ bên miệng giếng, mọi người lao đến cởi bỏ áo quần thấm đầy hơi axit của tôi để tránh tôi bị bỏng nặng thêm. Tôi cũng chẳng buồn để ý là mình đang trần truồng trước mọi người. Tôi không ngừng run rẩy đau đớn khắp người. Một cơn đau mà trước đây tôi chưa hề bị. Nhưng tôi thật sung sướng là mình đã sống sót. Anh thanh niên bế vội tôi lên xe của huấn luyện viên để chở tôi ra trung tâm thể thao cho nhân viên y tế chăm sóc. Một bác bảo vệ công viên lái xe phía trước dẫn đường chúng tôi ra văn phòng công viên thay vì đi ra trung tâm ở xa. Ở văn phòng, bác cho tôi ngâm người ngay vào nước lạnh để đỡ phỏng thêm rồi gọi xe cứu thương. Trên xe, tôi được đo huyết áp và lấy nhiệt độ. Tôi kêu luôn miệng. Nhanh lên giùm, em đau quá. Chỉ mãi sau khi được trị phỏng ở bệnh viện và qua khỏi cú sốc ban đầu ấy, tôi mới kịp hoàn hồn để nhận thức được bạn bè, mọi người xung quanh mình quan trọng biết chừng nào cho tất cả chúng ta. Họ đã cứu mạng tôi. Nếu lúc ấy tôi chỉ có một mình, thì tôi đã chết mất rồi. Tin tức của tôi được đưa lên truyền hình, nên ở California, mẹ tôi đã bay đến Hawaii đưa tôi về nhà. Trên máy bay, và ngay cả ở phi trường Los Angeles, mọi người nhận ra tôi là chú bé bị rơi xuống giếng hơi. Họ không ngừng nói chuyện với tôi và tỏ ra thật sự quan tâm đến tôi. Trong suốt thời gian tôi đau đớn vì bệnh tật, gia đình và bạn bè luôn ở bên tôi. Ba mẹ tôi cho tôi điều trị ở bệnh viện gần nhà. Và trong suốt 4 tuần, mỗi ngày, tôi phải đến đó để ngâm mình trong bồn trị phỏng. Mỗi lần như vậy, đều có ba hoặc mẹ đưa tôi đi. Và mỗi lần ngâm mình vào bồn là một cực hình bởi vì tôi đau đớn hơn bao giờ hết. Thế là tôi không ngừng hôn tay ba mẹ tôi để khỏi nghĩ đến đau, và dường như điều ấy hiệu nghiệm. Kể từ cái ngày hè ấy, cái ngày mà suýt nữa đã trở thành ngày cuối cùng trong đời tôi đã học được nhiều điều. Kinh nghiệm sống ấy đã làm thay đổi những quan hệ giữa tôi và bạn bè tôi. Chúng tôi đã trao đổi với nhau nhiều hơn về mọi điều. Tôi cũng luôn quan tâm dành nhiều thời giờ cho gia đình tôi, y như gia đình đã dành thì giờ tình thương cho tôi. Khi mẹ tôi bị thương, phải khâu ngón tay cái, thì tôi đã ở bên bà, nắm lấy tay động viên bà trong suốt thời gian bà ở phòng cấp cứu. Tôi đã hiểu ra sự hiện diện trấn an quan trọng đến chừng nào cho việc khích lệ tinh thần. Tôi đã biết gần gũi mọi người hơn trước đây. Khi mùa hè qua đi, cùng với tất cả mọi phương thuốc điều trị được để lại sau lưng, vì tôi đã lành lặn, thì tôi lại chơi banh trở lại. Tôi thật sự nhớ thể thao, nhưng cái tôi nhớ nhất là bạn bè tôi và bao người khác. Đó là dây thân ái.